địa tiền giúp được giải ngại, nhưng còn vướng mắt kiếp. Ở câu hỏi này thì là lần trước tôi không có muốn nói, là tại vì nó giải thích cái này là nó đi cho những người mà phải học thật là cái bài học chuyên nghiệp á, nó đi sâu vào nghiên cứu thì phân tích cái đó nó có lợi. Còn như là ở đây nó có tính cách cũng là kinh điển là Liễu Nghĩa Đại Thừa đi sâu đấy, nhưng mà có thể nói rằng là cái phần mà thật là đi sâu vào nghiên cứu chi tiết thì là có ít lắm. Cho nên nếu mà đem ra mà nói những cái vấn đề nó quá tế nhị thì nó mất thì giờ, cho nên là tôi không có muốn nói cái vấn đề này. Bữa nay hỏi lại lần nữa, bởi vì nội đây mà nói chữ Bồ Tát Địa Tiền đó thì có vị cũng chưa nhớ rõ thế nào là Bồ Tát Địa Tiền. Ở trong này tôi không biết là có ai nhớ chữ Địa Tiền là cái gì không ha. Thì nếu mà chữ Địa Tiền mà chưa hiểu thì là thêm cái vấn đề là kiến ngại và giải ngại này đó thì lại là càng rắc rối thêm. Chữ cái Bồ Tát Địa Tiền đó sẵn đây là thôi tôi nói đại chúng để ý chút. Bồ Tát thì là có chia là hai bậc. Địa Tiền tức là những cái vị mà thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Ở Kinh Lăng Nghiêm là các vị đọc thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, gọi là Bồ Tát Địa Tiền. Địa Tiền có nghĩa là chưa lên được cái địa vị thập địa. Những vị đó nó thuộc về trong cái tiến trình tu tập thì gọi là mới có đạt tới cái, còn ở trong cái đệ nhất A Tăng Kỳ Kiếp, gọi là Bồ Tát Địa Tiền. Chữ tiền là trước, chữ địa là chỉ có thập địa đó, mà chưa lên thập địa, nghĩa là còn ở phía trước của thập địa. Thì Bồ Tát này, những vị Bồ Tát đó là ở từ thấp tới cao, chứ không phải nó bằng nghiến nhau một bậc. Là có Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Nhưng mà nếu mà nói cho rõ hơn nữa đó thì là những vị đó không phải là ai đâu lạ. Tất cả mọi người ở trong cái giảng đường này có thể là có những vị Bồ Tát từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng có ở đây hết, chứ không phải là ai đâu lạ. Thì muốn hiểu cái đó là các vị mà lật cái Kinh Lăng Nghiêm cái tập 3 đó ha, thì coi trong đó ta giải nghĩa cái chữ thập tính đó. Sơ tính là thế nào, tức là cái vị địa vị thứ nhất của thập tính là như thế nào, địa vị thứ hai như thế nào, thứ ba như thế nào. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng cũng vậy. Thì là kinh ra thì xem cái tiêu chuẩn đó để mà quán chiếu soi rọi lại, mình biết cái địa vị của mình ở ngang với cái bậc nào ở trong cái hàng Bồ Tát Địa Tiền. Còn cái bậc thứ hai á, là Bồ Tát gọi là Bồ Tát Đăng Địa nhé. Nãy tôi nói nó hai hạng, hạng Địa Tiền, hạng Đăng Địa. Đăng Địa nghĩa là đã bước lên cái địa vị của hàng thập địa. Hàng thập địa thì nó gồm có sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa. Thì trong cái hàng Bồ Tát mà kêu bằng Đăng Địa này đó, thì từ cái địa vị sơ địa cũng là Kinh Lăng Nghiêm ra. Bộ Kinh Lăng Nghiêm đầy đủ lắm, cho nên tôi muốn tôi in lại đó. Mặc dù tôi chưa giảng lại mà tôi vẫn in lại, là vì tôi muốn cho nó hoàn chỉnh để sau này nó có lưu lạc, nó sót rớt ở trong các cái tủ kinh của chùa chiền của các Phật tử, để sau này rồi con cháu của chúng ta nó có cái điều kiện mà nó bóc được cái bộ kinh đó coi thì thấy rõ cái đạo Phật rất là sâu sắc, mà cái bộ Kinh Lăng Nghiêm nó đầy đủ nhiều mặt. Thành ra tôi đã in lại rồi mà mặc dù là chưa có giảng. Thì các vị lập cái quyển 3 ở cái đoạn chót cái quyển 3 thì nói đủ từ trời, địa vị trời có đủ hàng người trời hết. Từ trời dục, trời sắc, trời vô sắc, rồi đủ hạng tiên, 10 vị bậc tiên có đủ. Rồi từ cái địa vị mà thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, gọi là Bồ Tát Địa Tiền nói nãy giờ đó, có đủ. Rồi thập địa, Bồ Tát Đăng Địa có đủ. Thế thì là Bồ Tát mà nâng địa là những cái người đó từ cái địa vị thứ nhất cho tới địa vị thứ bảy đó, là ta gọi là những vị đó là Bồ Tát đó là đã đạt qua, vượt qua được cái đệ nhị A Tăng Kỳ Kiếp, A Tăng Kỳ Kiếp thứ hai. Rồi từ cái địa vị thứ tám gọi là Bất Động Địa đó, Bất Động Địa, Thiện Huệ Địa, Pháp Vân Địa, vậy là gọi là Bồ Tát Đệ Tam A Tăng Kỳ đó. Cái sự tu hành đã là cao thâm lắm rồi, thì gọi là người A Tăng Kỳ thứ ba. Thế thì ở đây mà cái câu hỏi này, Bồ Tát Địa Tiền thì vượt được cái giải ngại. Địa Tiền có nghĩa là chưa lên địa vị thập địa. Bồ Tát này là đệ nhất, thuộc về đệ nhất A Tăng Kỳ thôi. Cho nên là cái hiểu, mà cái hiểu về mặt tổng quát á, thì Bồ Tát này có một cái trình độ nhận thức, hiểu biết được vạn pháp một cách tổng quát, là có thể hiểu là vạn pháp nó duyên sinh như quyển đấy, có thể hiểu tới mức vậy đấy. Nhưng mà còn bị cái kiến ngại, cái kiến ngại về cái sự tấp mắt, chẳng hạn như là hàng Bồ Tát này đó, thì là đối với cái vi tế vô minh đó, chưa dứt sạch hết được. Về cái phần hiểu biết của mình đối với chân lý, nó còn những cái sự che chướng, cái sự vướng mắc. Vì vậy ta gọi là kiến. Chứ kiến này là vướng mắc về cái phần là nhận thức chân lý, nó chưa có hoàn toàn là trọn vẹn. Chẳng hạn như là tôi nói ví dụ về, nói cho dễ hiểu là chẳng hạn như bây giờ đây là Phật tử nè. Nếu mà các vị mà diệt trừ hết những cái tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sang, những cái vô minh phiền não đó, ví dụ vậy, thì coi như là các vị đã diệt được cái giải ngại rồi đó. Bởi vì các vị hiểu cái chân lý rằng là những cái thứ phiền não vô minh là những thứ không có thật, mà nó có công dụng tác động làm cho con người có thể vui mừng buồn giận đau khổ. Thì các vị có cái trình độ nhận thức được là cái này nó quyến, nhưng mà nó có công dụng tác hại. Do đó mà cố gắng đã đoạn trừ diệt hết những thứ phiền não đó. À, thế thì coi như là vượt qua được cái giải ngại này. Nhưng mà nếu mà các vị còn có một cái ý mà móng tâm là rằng là mình được hưởng cái niết bàn, hay là cái quả vị bồ đề vô thượng, thì coi như là các vị còn bị cái kiến ngại này, nó bị tế vậy đó. Móng tâm mà tham vọng của dục vọng, của tham sân si mạng, của danh tài sắc danh lợi đã hết rồi, tức là giải tỏa được cái đó rồi, ta gọi là giải ngại. Nhưng mà bồ đề nước bàn mà các vị còn khởi cái ý móng niệm, thì chính cái bồ đề nước bàn đó nó trở thành ra cái kiến ngại, mà nó làm cho các vị chưa nhận thức trọn vẹn chân lý. Bài học bữa nay sẽ có tương quan tới vấn đề đó. Nếu cái người tu hành mà diệt trừ hết thì não vô minh rồi, mà còn có cái tâm mà hy vọng chính đắc, là coi như bị kiến ngại, tức là cái hiểu biết của mình còn bị chướng ngại. Bài học bữa nay có tương quan này. Bởi vì bồ đề nhất bàn thật sự ra đừng có mong chứng, đừng có mong tắc. Tại vì đoạn trừ hết phiền não, hết vô minh, là cái trí tuệ của mình coi như là nhận thức đúng chân lý rồi đó, sống đúng chân lý rồi đó. Mà sống đúng chân lý rồi thì tự nó có một cái sự an lạc, một cái sự hạnh phúc vậy, tự nhiên vậy đó, thì gọi đó là niết bàn. Chứ còn nghĩa là mình dùng cái ý mà để mong cầu chứng đắc là đã sai rồi. Cho nên ta gọi là kiến ngại. Cho nên là giảng kinh Đại Thừa thì giảng đấy, nhưng mà có những cái mà nó quá vi tế thì coi như là có những cái tôi cũng phải lướt qua thôi. Bởi vì là có những cái số người mà xuất gia học đạo thật đấy, mà có những căn cơ mà nếu mà nói đi sâu họ nghe cũng không nổi. Trừ ra những người mà nó có cái chủng tánh Đại Thừa hoặc là sâu, thì là tất nhiên là họ tâm đắc, họ thích lắm rồi. Nhưng mà còn là thường thường là cũng đi vào không nổi. Vì vậy mà có những cái chỗ là mình lướt nhẹ qua. Cũng như cái bài hôm nay đây nè nha, cái chương này là nè, nó sâu sắc lắm đây nè. Cái người nghe khó nghe vô cùng, mà cái người nói cũng khó nói vô cùng. Là bởi vì cái đạo lý mà nó đi tới cái chỗ mà thâm sâu, mà nó tận cùng chân lý. Vậy là cái đối tượng mà nghe hiểu nghiên cứu này là phải nói là ít thôi. Cũng như là sáng này có một cái đạo hữu Phật tử là đi lại tôi thỉnh kinh đó, là ông Phật tử này thì phát hành kinh sách, mà ông có đem theo một mớ là Thất Chân Nhân Quả, Hồi Dương Nhân Quả. Nhưng mà ông đạo hữu này ông cũng biết rằng là kinh này không phải chánh pháp, nhưng mà đem phát hành kinh này thì là chạy nhiều lắm, dễ phát hành lắm. Còn như là kinh của tôi đây nè, cái loại kinh của tôi viết ra đó, nó kén đối tượng lắm. Chính ông là ông nói rằng là kinh này thì nghĩa là nghe là giảng rõ ràng, viết rõ ràng, mà giảng cũng rõ ràng, rất là vừa là chánh pháp, mà nó cái người mà có cái trình độ khoa học, là có cái kiến thức, cái là theo thời đại thì nghe rất là dễ hiểu. Nhưng mà cái đối tượng nghe và thích đó thì là khó kiếm. Còn như cái Hồi Dương Nhân Quả, Thất Chân Nhân Quả này là bán chạy lắm, nhiều người thành lắm. Tôi cũng mới nói rằng là chính tôi hồi nhỏ tôi cũng đã ăn cái mùi vị này rồi. Hồi Dương Nhân Quả, Thất Chân Nhân Quả này nè, tôi đọc là có quỷ sứ nè, có dương dương nè, người nào làm tội gì kể rõ ra hết rồi, mình nghe rồi á là mình sợ cái sự mà quỷ sứ á, rồi mình sợ cái lời phán xét của dương dương á, thành ra là nó nảy sinh ra cái ý niệm mà bất giữ đi mà làm các việc lành, điều đó là điều có thiệt. Cho nên là tôi nhất trí rằng là cái việc của ông nói là đúng. Nhiều người là bằng lòng là nuốt được những cái giáo lý đó, những cái lời dạy của trong cái quyển đó. Còn cái kinh điển mà Liễu Nghĩa này là khó nuốt à. Xưa kia tôi cũng đọc Hồi Dương Nhân Quả, kể chuyện làm ác cái gì rồi bị xuống đó, rồi Dương Dương ngồi, rồi có phán quan đọc cái án của mình làm gì kể trên trần gian này hết, rồi sau đó mới trị tội gì à, nghe cái đó ta chịu lắm. Mà tôi cũng đã từng chịu cái đó hồi 6, 7, 8 tuổi thôi. Nhưng mà tôi nói đại chúng để ý đó, các vị học cái Lăng Nghiêm rồi các vị thấy đó mà. Học cái Lăng Nghiêm rồi mới thấy rõ vậy đó. Diêm Vương không có cái ông nào mà ngồi cố định đó mà để xử tội nhân loại. Cũng như quỷ sứ không có là cái hạng người nào mà ở đó mà ngồi đó mà cố định là để lãnh cái chức mà làm phán quan rồi làm ngưu đầu mã diện mà để mà đánh mà đập mà xử nhân loại từ đời này qua đời khác. Không có việc đó. Cái Lăng Nghiêm mà đọc rồi mới thấy rõ đó. Chỉ địa ngục là dịch là khổ khí, khổ cụ, là bất lạc, là vô, là hữu. Mà tôi đã nói một lần rồi đó, địa ngục có thể có với cái người mà tạo ra những cái điều thập ác nghiệp, nó phát xuất từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của con người, thì người đó, đối với người đó là có địa ngục dứt khoát thôi. Ngược lại cái người mà người ta tu thập thiện nghiệp hoặc là tu tam quy ngũ giới mà cho tốt cho trọn lành trở lên thì dứt khoát không có địa ngục, không có trải qua con đường địa ngục. Tu tam quy ngũ giới mà trọn vẹn rồi đó thì là chết cái thân này rồi đó, mà cái hộp giống đó, cái chủng tử đó là trở lại làm người thôi, chứ không có đi ngang qua cái khổ sở của địa ngục bao giờ, bởi vì địa ngục không có với hạng người này. Thế thì từ tam quy ngũ giới cho tới thập thiện trở lên là không có địa ngục bao giờ. Cho nên không có sợ Diêm Vương, không có sợ quỷ sứ, ngưu đầu mã diện gì cũng không có. Đây giáo lý của Đạo Phật là thế đấy. Còn cái người mà là thập ác nghiệp ha, sát, đạo, dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lương thiện, ác khẩu, tham, sân, si, cực ác. Vì cái người này là tự biến ra cái địa ngục để mà tự mình thọ lấy những cái sự khổ đau đó. Nó giống như cái ác tâm của mình ở trên đời này, mình lấy cái đó mình thí nghiệm thôi. Nếu cái người mà cứ là tâm hồn vui vẻ, thoải mái, hiền, dịu, hòa, nhu hòa ha, thì các vị đâu có cái khổ mà nghĩa là muốn nứt cái lồng ngực. Đâu có cái khổ mà bực mà tới nghĩa là huyết áp tăng cao, thậm chí có người bị nứt. À, thế thì là những cái khổ mà nó làm cho người ta đứt mạch máu bất tử ra, là cái lồng ngực mà muốn vỡ ra đó, là do cái gì, cái tham lam cực độ gì đó mà không thành tựu, hoặc là sân cực độ, hoặc là si cực độ. Ba cái đó nó tác động, nó làm cho nó sinh một cái sự đau khổ cực độ. Mà thậm chí có người nghĩa là ói máu ra, trong vòng mấy ngày mà ói máu ra bệnh hoạn, có người thì đứt gân máu. Có những trường hợp mà nó giận quá, khổ quá, nó đứt gần mau, đứt mạch mau, nó làm cho là ta biết mạch mau nào. Thế thì là cái việc đó đâu phải là cái có của mọi người đâu. Cái người mà tánh tình nghĩa là mát mẻ, là hiền diệu, là ôn hòa, là bình tĩnh nè, thì ta giải quyết theo mọi việc nó theo cái thứ lớp từ từ mà ta cởi mở, thì nó đâu có cái tâm trạng nó xảy ra. Thì lấy cái đó mà kinh nghiệm thì cái địa ngục mà khổ đau nó cũng y như vậy. Cái người cực sinh cực si mới có địa ngục, chứ không phải địa ngục lúc nào cũng có hình phạt người ta. Nên là cái thất chân nhân quả hay là hồ dân nhân quả này kia, hồi nhỏ là tôi có đọc rồi, tôi vẫn có được lợi ích đấy. Nhưng mà đều là so với con đường mà giải thoát giác ngộ thì là nó dẫm chân một chỗ. Nếu chỉ sợ cái đó thôi thì nó dẫm chân một chỗ, nó không có tiến lên được. Chẳng qua là có làm vơi đi, nó nhẹ bớt cái phần nào mà tội ác nặng nề mình không dám làm, thì nó có đỡ đó, có lợi ích đấy. Nhưng mà đi lên cái đường giác ngộ giải thoát, tiến lên đó thì là coi như là dẫm chân một chỗ thôi, không lên cao được. Thành ra là cái giáo lý mà giáo lý là bất liệu nghĩa, giáo lý phổ thông thì là nhiều người tiếp thu được dễ dàng, còn giáo lý mà liệu nghĩa đại thừa thì cái đối tượng nó kém, cho nên giảng cái thứ kinh này nó khó dữ lắm. Có những cái mà tôi phải lướt qua là vậy, bởi vì mà nếu mà không lướt qua mà nói kỹ cái đó là thính giả nhập định hết chứ không phải chơi đâu, nhập định tham thiền hết. Và nói tới cái chương chính nè, chứng ngộ liễu giác là pháp chướng ngại bồ đề. Đây nội cái đầu đề, cái đề mục các vị thấy là lạ rồi đó. Ai tu hành mà không thích mình chứng, là ai không thích mình ngộ chứ? Chứng đạo, ngộ đạo, liễu đạo, giác đạo Nhưng mà hai cái chữ chứng và ngộ, cái chữ liễu đó thì là có thường thường ở thế gian người ta có thường nghe hơn. Chẳng hạn như tu hành là chứng đạo rồi, ông đó, thầy đó, hòa thượng đó, ni sư đã chứng đạo, ví dụ vậy, người ta tán thán, người ta khen ngợi vậy. Rồi có người nói rằng các cái đạo hữu đó, vậy là ông có ngộ đạo đó, học đạo thời gian là ông có ngộ đạo đó. Thì chỉ ngộ là chỉ ngộ có nghĩa là tỉnh giác, có nghĩa là biết được cái nào trái cái nào sai đối với giáo lý, thì gọi người đó là người ngộ đạo. Liễu thì nó sâu hơn tầng nữa, chữ liễu cũng là một hình thức của chữ ngộ nhưng mà nó đi sâu hơn. Cho nên là có lúc người ta nói rằng là những bậc đó là những bậc liễu đạo, chữ liễu là hiểu một cách sâu sắc hơn. Là cái chữ giác thì là ít có người dùng, chữ giác là chỉ có bậc là vô thượng như là Đức Phật. Đức Phật mà chứng được cái đạo vô thượng bồ đề ở dưới cội bồ đề đó, chữ bồ đề ta chính là giác. Cho nên Đức Phật là cái người mà chứng được cái đạo giác. Giác tức là bồ đề đó. Bồ đề có nghĩa là giác. Thế thì người nào trên đường tu hành mà còn thấy có mình chứng nè, chứng đạo nè, là không được nha. Thấy mình có ngộ đạo nè, là bị kẹt ra ngàn, mình dướng mắt về kiến ngại đó. Thấy mình là liễu đạo nè, là vướng mắt đó. Thậm chí thấy mình giác đạo nè, là chứng là dướng mắt đó. Cho nên bốn cái thứ chứng ngộ liễu giác là cái pháp chướng ngại bồ đề. Cái đầu đề này đã chứng để ý rồi. Là vì sao vậy? Vì là theo giáo lý của đạo Phật đó mà. Dầu cho mình có trở về với cái địa vị Phật thật sự đi nữa cũng không có gọi là chứng, không được gọi là ngộ, cũng không được gọi là liễu là giác gì cả. Bởi vì trở về với cái ngày mà thành Phật là cái ngày trở về với cái địa vị là sẵn có của mình, chứ không phải là cái mới có. Vì vậy cho nên là thấy rằng có chứng sai, có ngộ sai, có liễu có giác đều sai. Là nên cái chỗ này là cái chỗ hết sức sâu đây nè. Mà không phải là cái người mà đi nghiên cứu sâu vào kinh điển đại thừa là nghe cái này là không chấp nhận được. Ai tu hành mà lại không muốn chứng, không muốn ngộ, không muốn đắc đạo chứ. Tôi nhắc lại đó, cái Bát Nhã Tâm Kinh này ai cũng biết đó, tu hành mà đã tới thành tựu cái thật tướng Bát Nhã rồi, tôi gọi là vô trí diệt vô, diệt vô đắc mà, không có đắc cái gì cả. Cái người mà thật sự đắc đạo thì đừng bao giờ thấy mình đắc. Nếu thấy mình đắc là sai rồi đó, nghĩa là cái ngã tướng nổi lên rồi đó. Mà ngã tướng mà nổi lên cái ngã tướng rồi thì là cái sự hiểu biết của mình là nó không phải là, nó không có thể nhập với cái chân lý. Những cái này là cái khó kỳ lạ. Cho nên Đức Phật hồi xưa, các Phật tử để ý Đức Phật hồi xưa ngài thành đạo đó, người ta gọi ngài là Thế Tôn là tại vì người ta quý ngài, chứ không phải Đức Phật nói. Không phải Đức Phật là tự xưng mình là một đấng Thế Tôn, không phải. Cái đó là do các cái hàng đệ tử sau này quý Đức Phật mà trân trọng mà tôn kính thì gọi Phật là một đấng Thế Tôn. Còn bản thân ông Phật là khi mà ngộ được chân lý rồi đó thì ngài cũng chẳng nói ngài là ông gì cả. Nhưng mà khi mà ngài đem cái giáo lý mà cái sự hiểu biết của ngài mà ngài nói với mọi người đó, thì cái giáo lý của ngài là nó thuộc về là cái người đã thức tỉnh. Giáo lý là nói ra cái hiểu biết của người đã thức tỉnh chân lý. Cho nên ta gọi ông là ông Phật. Ông Phật là cái ông giác. Chữ giác đây, chữ giác là giác ngộ đó, có nghĩa là tỉnh thức, có nghĩa là hiểu đúng chân lý. Lời nói ra của cái ông này nè, và ông này sống theo chân lý, lời nói ra cái lời dạy dỗ của ông đúng chân lý. Thành ra là gọi cái đạo của ngài là cái đạo giác. Giác tức là Bồ Đề đó. Đạo ngài là đạo Bồ Đề, là đạo giác. Chứ Đức Phật cũng không có tự tôn tự xưng gì cả. Ngược lại với cái người mà giác ngộ chân lý này nè, là những người bình thường. Mà những người bình thường không giác ngộ chân lý thì ta gọi đó là sống hàng ngày sống trái chân lý, sống sai chân lý. Cho nên là cái đó ta gọi là mê. Thế thì mê là cái sự hoạt động, sự sống hàng ngày của chúng sanh, nên trái ngược cái chân lý gọi là mê. Còn cái lời dạy của Phật cũng như cái nếp sống của Phật đó, nó phù hợp với chân lý, nó đúng với chân lý, gọi là giác. Thành ra Phật là cái ông giác. Vì vậy mà đạo, cái đạo ngài gọi là đạo giác, là cái đạo Bồ Đề. Chứ Phật không có tính ngài là được cái gì cả. Phải hiểu cái chỗ đó đó. Phật ngài không có nói ngài được cái gì cả. Mà tại vì là ngài có giác mà. Ngài sống đúng với cái chân lý mà của cái sự hiểu biết của ngài là giác à. Là tỉnh giác à. Nắm được cái yếu tố đó rồi à. Thì là cái việc tu hành á là nó nhẹ nhàng, nó thoải mái mà không có cái ý trông chờ mong đợi gì hết. Bây giờ Bồ Tát Tịnh Chuyên nghiệp trước đại chúng đứng dậy đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Bạch đấng Đại Bi Thế Tôn, Như Lai Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy rõ về cái nhân địa tu hành của chư Phật trong hằng sa kiếp, khiến cho đại chúng trong hải hội này được đều chưa từng có, chúng con hết sức thâm cảm vui mừng. Đức Phật dạy cho cái nhân địa tu hành của chư Phật ở trong hằng sa kiếp thì là đại chúng nhớ rằng là cái bộ kinh này nó có hai giai đoạn mà ta có thể cần phải nhớ. Nhân địa của chư Phật trong hằng sa kiếp, Đức Phật dạy có hai cách. Một là đốn tu, đốn chứng, đốn ngộ. Ngài đã từng dạy rằng là chư Phật mà trong hàng sa kiếp tu hành đó là gọi là tu hành, chứ kỳ thật không có tu gì hết. Là dùng cái trí giác ngộ tròn đầy viên mãn sáng suốt thanh tịnh mà soi rọi vào cái sự vật hiện tượng, tự nó cũng là thanh tịnh sáng suốt viên mãn tròn đầy, không có nhiễm ô. Như thế thì lấy cái trí viên giác mà soi rọi cái chân lý viên giác. Nhờ vậy mà không có sanh khởi ra vô minh. Vô minh không có lý do, không có điều kiện để sanh khởi. Gọi là thành Phật đạo vậy thôi. Chứ chư Phật thì không có tu gì cả, chẳng có làm gì khó khăn cực nhọc cả. Bởi vì vạn pháp tự tánh của nó thanh tịnh, gọi là viên giác tánh. Còn mọi con người ai cũng có cái tính thanh tịnh của con người thì gọi đó là viên giác diệu tâm. Thế thì là dùng cái viên giác diệu tâm mà soi rọi cái viên giác diệu tánh thì thấy rằng là cảnh cũng không có phải là nguyên nhân sinh ra tội lỗi khổ đau phiền não gì. Và viên giác diệu tâm của con người, mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng không phải là nguyên nhân sinh ra phiền não khổ đau. Vì vậy mà dùng cái chân trí thanh tịnh soi rọi cái chân lý thanh tịnh, vì vậy mà không có sinh khởi ra vô minh phiền não, gọi là thành Phật vậy thôi. Thế thì là dạy như thế, gọi là dạy cái chuyện tu hành của chư Phật từ kiếp xa xưa về cái phương diện là gọi là đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng. Rồi trên cái phương diện mà tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng á, thì là Đức Phật vừa dạy rồi đó, vừa dạy cho cái pháp, các cái pháp quán ha, các cái pháp quán, trong đó quán ngã không, rồi quán pháp không, thì vận dụng pháp quán đó bằng ba cái cách là samatha, tamma bát đề và thiền na. Đó là cách tu tiệm đó, tiệm tức là tu lần đó. Vận dụng samatha để ngăn dứt cái vọng tâm, cái phiền não đó. Vận dụng cái tamma bát đề để mà quán vào một cái đối tượng, chẳng hạn như quán vô thường, quán khổ, quán không, quán vô ngã, quán duyên sinh như quyển, quán giảm pháp giải không. Đó là gọi là tu tamma bát đề. Rồi tu thiền na đó là cũng vận dụng kết hợp hai cái, chỉ và quán hợp lại, vừa tư duy mà vừa là kèm thêm một cái đối tượng để tư duy. Thế thì là ba pháp đó là ba pháp tu căn bản của tất cả pháp môn. Cho nên ở đây Bồ Tát Biện Âm nói rằng là Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng con về cái nhân địa tu hành của chư Phật trong hằng sa kiếp. Chư Phật trong hằng sa kiếp tu không ngoài cái pháp tu như vừa nói. Một là thượng căn thượng trí, là dùng cái cách đống tu, đống ngộ, đống chứng. Hai là dùng cái phương pháp tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng. Mà tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng là không cách nào vượt ngoài samatha, tamma bát đề và thiền na được cả. Vì vậy cho nên là Phật tử ít nhiều chúng ta muốn đi trên con đường đạo là phải dùng cái pháp đó mà thôi. Dùng pháp samatha thì các vị được cái lợi ích ngay, nếu mà các vị nhớ rằng mình là người Phật tử, khi mà nổi lên một cơn thịnh nộ, phiền não, khổ đau, những cái dục vọng nào đó, mà nhớ được rằng mình là người Phật tử, mình samatha, chặn đứng cái đó đi, thì nó sẽ đem lại cái sự an lành, cái sự nhẹ nhàng, thoải mái liền. Và muốn có một cái thời gian dài sống được, thì giữ được cái samatha đó cho nó dài, cái thời gian trong sáng thanh tịnh cho nó dài, thì các vị phải vận dụng cái phương pháp thứ hai là tamma bát đề, tức là quán. Mà quán là tôi cho rằng là cái quán vô thường là một cái có thể là giữ được cái tính tham lam, là bám víu, là đam mê của mình. Phải quán giảm pháp vô thường, rồi tiến lên một bước nữa là làm thế nào mà uống nắng mà tôi luyện cho mình, nghĩa là làm sao lúc nào mình nhìn giảm pháp cũng là như quyển cả, gọi là như quyển tam ma đề. Sống thì sống chơi, làm mà làm chơi, tu tập chơi, mọi việc đều giống như chơi, thậm chí cuối cùng nghĩa là chết cũng như là chơi, nghĩa là không có gì quan trọng, bởi vì giả pháp nó duyên sanh, mà duyên sanh thì nó như quyển rồi kia mà, có cố giữ gìn cũng không được, có nắm bắt cũng không được, có là chặn đứng nó lại, không cho nó diễn biến theo cái quy luật, nghĩa là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử, không bao giờ ai làm được việc đó. Thế thì là nó chẳng phải như quyển là gì. Cho nên là luyện tập cái duyên sanh như quyển thì mọi người đệ tử Phật của chúng ta sẽ có một sự an lạc. Thế thì cái pháp tu nó là vậy đó, của ba đời của mười phương chư Phật tu cũng vậy thôi. Kính bạch Thế Tôn, tâm viên giác vốn thanh tịnh. Tôi nhắc ra cái câu đó là luôn luôn là Bồ Tát thường nhắc câu đó, mà đệ tử Phật chúng ta cũng muốn đặt vấn đề trên việc tu hành là phải nhớ câu đó. Mọi người ai cũng có cái như lao viên giác diệu tâm, tức là cái tâm viên giác, là cái tâm giác ngộ tròn đầy, sáng suốt và thanh tịnh, ai cũng sẵn có. Tâm viên giác vốn thanh tịnh vậy có gì lại có nhiễm ô, khiến cho chúng sanh mê mà không được ngộ nhập. Đây câu rất là nghe đơn sơ vậy mà rất là thẩm sâu đó. Ai cũng có tâm viên giác thanh tịnh, Phật dạy như thế thì chúng con tin rồi. Nhưng mà nó muốn thanh tịnh như vậy thì là do duyên cớ gì lại có nhiễm ô? Đó là vấn đề cần phải chú ý. Do duyên cớ gì lại có nhiễm ô? Chữ nhiễm ô hay là cái chữ cấu uế ở trong đạo Phật để ý. Kinh Bát Nhã nó là bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh. Cái chữ cấu là cấu uế, còn như chữ cấu nhiễm cũng vậy, là nhiễm ô là cấu uế đấy. Thì các Phật tử để ý, đừng có sợ những cái thứ gì mà cấu nhiễm bằng cái kiểu như là cái mùi hôi hay là cái mùi thúi hay là những cái sự dơ dác của bình thường, như là phẩn, như là tiểu, những cái việc đó đừng có sợ. Có vị nghe cái chữ cấu quế, bất cấu bất tịnh ha, rồi hiểu nghĩa chữ cấu đó, nó giống như là những cái sự ô quế, cái sự thúi hôi khai tanh hôi. Rồi có người nói là cái nhà của mình nhỏ, không được trang nghiêm thanh tịnh, không có dám thỉnh Phật mà thờ. Đừng hiểu vậy, đừng sợ vậy không đúng. Phật là thờ, là Phật là tượng trưng thôi. Mà thờ Phật thì là để mà mình nhìn thấy hình tượng Phật, mà mình nhớ Phật, mà nhớ Phật tức là nhớ cái Phật tâm thanh tịnh là vốn có của mình á. Thì thờ Phật ở hoàn cảnh nào là Phật cũng không có bất lỗi, cũng không có phạt dạ gì, mà lại vẫn cứ Phật vẫn khen ngợi như là những cái người mà đã từng thờ ở chỗ tốt đẹp vậy. Bởi vì chỉ cấu của đạo Phật đây là cái cấu, đây là thuộc về phiền não của vô minh, của tham sân si mạng, của phẫn hận phú não tạch sang á, cái đó mới gọi là cấu, cái đó mới gọi là quế, cái đó mới gọi là nhiễm ô. Chứ còn cái mà thường thường là mùi hôi, mùi dơ, phẫn tiểu đồ đó, thế gian cái đồ đó là đối với Phật quá biết rồi, rửa là sạch, tắm là hết. Cho nên là trong dân gian là đa số có người rất là tốt, muốn thờ Phật lắm, muốn tỉnh Phật thờ lắm, nhưng mà là có người là ngại sợ nhà cửa mình hẹp, rồi có con cháu, rồi nó có khi là nó có vợ chồng, rồi làm cho nó không được thanh tịnh. Không phải cái đó, đừng sợ cái đó. Nhưng có gì là nhiễm ô khiến cho chúng sanh mê mà không được ngộ nhập? Cuối mong Thế Tôn khai ngộ cho hậu thế chúng sanh cái mối nghi lầm ấy, ngõ hầu có được cái đạo nhãn tương lai. Đạo nhãn tức là con mắt đạo, làm cho chúng sanh có con mắt đạo ở trong tương lai, để nhìn đâu cũng là có được cái nhìn bằng con mắt đạo. Cho nên là hàng ngày chúng ta sống là cũng phải tập nhìn bằng cái con mắt đạo. Con mắt đạo mà mình có sử dụng rồi là thì là mình đi đứng nằm ngồi nói nín ở trong cái xã hội này mà mình vẫn có sử dụng con mắt đạo. Nghe cái người nào nói những cái điều nào lợi ích là thấy những điều nào lợi ích là mình tiếp thu ngay. Còn thấy nghe những cái điều nào mà nó có cái tính cách mà là lợi ích kỷ mà hại nhân đó, thì là người có con mắt đạo là thấy cái đó là không theo được, mà lại còn có cái ý phê phán để rồi xa lắm nữa cơ. Trong cái sự thấy nghe hiểu nhất hàng ngày mà sử dụng cái đạo nhãn đó, con mắt đạo đó, thì mình sẽ tránh được rất nhiều cái sự là phiền não vô minh là nguyên nhân của tội lỗi. Cho nên là đây là yêu cầu hiểu biết để mà có được cái đạo nhãn trong tương lai. Thật ra rằng tỉnh chế nghiệp trước, ông hãy thận trọng lưu tâm nghe cho kỹ cái điều hệ trọng này, Như Lai sẽ vì ông mà chỉ dạy. Này tỉnh chế nghiệp trước, tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp vì vọng tưởng mà khởi chấp nặng sâu về bốn tướng, đó là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mệnh. Để cái chỗ này đó, do bốn tướng này từ vô thủy chúng sanh, nghĩa là do từ vô thủy kiếp do vọng tưởng mà khởi chấp nặng sâu về bốn tướng, do vọng tưởng. Hằng ngày chúng ta sống trong vọng tưởng nhiều lắm đấy. Cho nên ví dụ như bây giờ đây nè, nếu chúng ta mà có được một người nào khen thì trong tất cả chúng ta là chắc chắn là ai cũng có mừng hết trơn. Mà các vị thấy cái khen đó, cái lời khen thôi mà mừng. Rồi ngược lại, nếu mà có người nào đó mà ta phê phán mình cái gì đó, ta chê ấy mà, chê hoặc phê phán mình gì đó, là rõ ràng là ai cũng có một cái lân lân, hoặc là nặng hoặc là nhẹ, rằng là không được vui lòng. Thế thì là cái đó là cái gì? Mà không vui lòng thì kể từ đó có thể sinh ra ác cảm, rồi sinh ra thù hận, rồi là quán ghét, rồi thù hận đấy. Còn nếu mà một cái lời khen là bằng lòng với rồi, là nó có thể gây cảm tình, rồi từ đó sẽ kết thân nhau. Nhưng mà kết thân nhau rồi sau đó cái hậu quả có thể là tốt mà cũng có thể là xấu, không lường được nữa, nhưng mà vẫn là bằng lòng. Còn cái người mà phê phán mình, chỉ trích mình là ngay bây giờ thì là mình thấy ác cảm đó, nhưng mà có thể là nó có cái hậu quả rất là tốt về sau. Vậy mà ngay bây giờ là đã có một cái không có thiện cảm rồi. Thế thì trong cái thiện cảm mà trong cái ác cảm đó là trong đại chúng thấy rồi, cái đó là cái gì? Nó là một cái thứ vọng tưởng kỳ lạ. Vọng tưởng kỳ lạ. Có người mình vẫn là có người mình kia mà. Vậy mà người ta vừa khen là bằng lòng liền, là thích liền, là cảm tình liền. Rồi người ta chê thì cũng có người mình, cũng là con người mình thôi. Vậy mà người ta cái ý phê phán nhắc nhở là chưa thích nặng nhẹ gì đó ha, là nổi giận, là phiền não, là khổ đau liền. Thế vì cái đó đó, kinh điển là dùng một cái chữ rất là bình thường là vọng tưởng. Đó là cái tư tưởng, đó là do hư vọng mà nó sanh ra cái bằng lòng, cái cảm tình, hay là cái mà là ác cảm, khinh ghét. Nó là một thứ vọng tưởng. Chúng ta học Phật chừng nào mà chúng ta tu luyện thì chúng ta nghĩ là diệt trừ được cái vọng tưởng này. Đáng tự vô tâm ư dạng vật hà phòng, dạng vật thường hy nhiễu, thiết ngư bất phạ sư tử hóc, khắc tợ mộc nhân kháng hoa điểu. Tập sao mà cho mình đối với dạng vật thì vô tâm. Vô tâm giống như vô tâm vậy, không phải vô tâm mà giống như vô tâm vậy đó. Nghĩa là đối với cái chuyện mà khen hay là chế, thích hay là không thích của người khác đối với mình đó, mà mình tập được cái vô tâm. Vô tâm đối dạng vật rồi thì dạng vật nó không có làm gì mà cho ta động tâm được. Tại lý cũng như là thiết ngưu bất phạ sư tử hống, giống như con trâu sắt, nó không bao giờ nó sợ cái tiếng hét của con sư tử. Trâu sắt không sợ tiếng hét sư tử. Tập tới cái giai đoạn như vậy đó, giống như người gỗ là xem chim vẽ, người gỗ không có ý bắt chim vẽ, mà chim vẽ chẳng có ý sợ người gỗ. Thành ra là cái chỗ này là cái chỗ mà hồi xưa Đức Phật còn tại thế, là chính Đức Phật sống bằng cái tâm trạng đó, bằng cái trạng thái đó, bằng cái vận dụng cái trí tuệ đó. Cho nên người ta khen Phật không nghe kinh nào nói Phật mừng. Ngược lại có những cái ngoại đạo tà giáo đó, phỉ báng Phật, mà cũng có kinh nào mà nói rằng là Phật buồn. Cho nên là các đệ tử Phật mà trong đó có ông Xá Lợi Phất, người ta phao du ông Xá Lợi Phất rằng là ông Xá Lợi Phất là coi thường đại chúng, làm cho đại chúng buồn phiền. Ông Xá Lợi Phất là không trọng người tuổi tác cao, là có ý ngạo nghễ này kia. Người ta thưa với Phật, Phật nói bạch Thế Tôn ơi, con đã nhớ lời Thế Tôn dạy mà, chúng con phải nhẫn nhục như đất. Thứ tha nhất đem chôn vào trong đất, đất cũng chẳng có cái sự kéo chọn nào khác. Và cuối cùng cái đất nó hóa giải tất cả những cái thứ mà hôi cũng như thứ thơm, mà đất là vẫn là đất thôi. Nhẫn nhục với lửa, con đã học cái pháp nhẫn nhục với lửa mà. Lửa là cứ là lửa cháy, rồi người ta muốn đốt cái gì là người ta đốt. Tôi muốn đốt cái thứ thơm, tôi muốn đốt cái hôi, tôi muốn đốt cái thứ da giá gì đốt hết trong đó rồi là lửa, là cũng cứ là lửa thôi. Còn tất cả cái kia nó đều hóa giải hết. Nhẫn nhục như gió, gió thì tất cả những cái mùi hôi, mùi thơm, mùi thối, mùi gì cũng đều ở trong gió hết. Nhưng mà cái gió đó rồi từ từ nó hóa giải hết mà không hề có sự chống đối nào. Nhẫn nhục như nước, nước thì người ta như là biển cả, người ta có bỏ đủ thứ dưới, nó sổ các đủ thứ với các cái nhà máy công nghiệp độc địa cũng sổ với biển đó mà. Nhưng mà là lần lần rồi nó tự hóa giải lần lần nó hóa giải hết. Thành ra là cái chất mà Phật dạy đệ tử là vậy. Phải học cái cách giống như đất, không có cái gì mà vô đó mà thấy nó trở ngại. Từ cái thơm như cái cuối, cái tốt như cái sâu. Thành ra Đức Phật là dạy đệ tử như vậy, thì Đức Phật sống như vậy. Giống như đất, như nước, như gió, như lửa. Cái gì bỏ trong đó cũng được, quăng cái đó cũng được, ném cái đó cũng được, xuống vùi trong đó cũng được hết, rồi tự nó mất thôi. Thành ra là tôi suy nghiệm, tôi tư duy ra cái vấn đề mà cái lý do mà giải pháp của Đức Phật á, là nó rất là cụ thể chứ không phải là nó mơ hồ gì hết. Đấy như vậy đó mà. Một câu chuyện nhỏ nhoi mà mình thấy rất đơn giản mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Thí Thập Nhị Chương đó mà. Mắng nhất ngày đã là người ta cái người mà mắng nhất cái mỏi miệng hỏi là này ông Phụ Đàm, tại sao mà nãy giờ tôi mắng nhất ông mà dữ tận như vậy mà ông không thấy ông là phản ứng gì hết là sao? Thì Đức Phật vận dụng một cái phương pháp rất là cụ thể mà có thể ai cũng làm được. Nếu mình nhớ Phật ai cũng làm được. Phật hỏi lại như thế này, tôi hỏi ông giá như vậy, ông đem ông cho tôi một cái món quà
vừa ngon lành, vừa tốt đẹp, vừa thơm tho, đủ thứ quý. Nhưng mà nếu ông cho tôi mà tôi không lấy thì sao? Cái vật đó, cái quà đó, nó ra thế nào? Nó về ai? Thuộc về ai? Thì cái người mà nãy giờ chửi Đức Phật à, nó nếu mà tôi cho ngài mà ngài không lấy thì cái đó nó thuộc về tôi đem về thôi. Phật kết luận câu đơn giản là người vậy thì nãy giờ ông chửi bới ta mà ta không có lấy, ta không lấy thì cái đó là của ông thôi, còn của ông. Đơn giản như thế. Cho nên nhẫn nhục như đất cũng là một cái ý đó. Bất cứ bỏ cái gì cho cái gì trong đất rồi tự nó quá dại, nó biến chất thôi, đất là vẫn cứ đất. Cho nên những cái pháp đó nó hay quá đi. Mà Phật có được cái sự an lành là do cái đó. Mà cái đó thì Phật dạy là mọi người nếu muốn được thì cũng phải học vậy thôi. Cho nên là chúng sanh mà nó nặng sâu, nó chấp mất là do cái vọng tưởng mà nó chấp về bốn tướng. Cái thứ nhất là tướng ngã. À, nó bốn tướng thì thật là một tướng, hễ chấp mất một tướng là đã có đủ bốn tướng. Hễ có chấp mất cái tôi, động tới tôi không chịu. Ai nói cái gì mà động tới cái bản ngã của tôi, quyền lợi của tôi không chịu. Mà tôi mà không chịu thì tất nhiên là thấy rằng là có các vị và cái người mà làm cho tôi không chịu. Thế thì là hễ có chấp cái ngã thì là có cái tướng nhân. Thế là nó có hai, là có ngã tướng, là có nhân tướng. Hễ có nghe một cái điều nào mà mình gọi là mình không bằng lòng đó, mà tôi không bằng lòng tức là ngã. Mà tôi không bằng lòng thì là nghe cái gì làm cho mình không bằng lòng, là nghe cái lời nói của ai đó làm cho mình không bằng lòng. Thế thì là cái người mà nói cái gì mà mình không bằng lòng đó là nhân tướng. Cái người đó cái gì đã làm cho tôi thấy tôi ghét, thấy ghét là tất nhiên là phải ai đó, cái gì đó làm cho tôi thấy tôi ghét. Thế thì là tôi ghét, là tôi thấy tôi ghét, là có cái người mà làm tôi thấy tôi ghét. Thế là từ cái bản ngã có cái tôi này là có cái tướng nhân. Mà tướng ngã với tướng nhân hai cái cộng lại thì nó thành ra là gọi là tướng chúng sanh. Khi mà có cái ngã tướng nhân rồi thì là nhân, là nó không phải là một nhân tướng mà nó nhiều cái như vậy, nhiều người, thành ra gọi là tướng chúng sanh. Tướng chúng sanh tức là giả chúng như sanh đó, có mình rồi người khác nói cho mình nghe mà mình sanh ra ghét, thì cái âm thanh đó nghe đó là nó là một cái duyên cớ chúng sanh, là một cái nhân duyên trong các cái duyên. Thế thì là từ đó nó sinh ra gọi là chúng sanh tướng. Chúng sanh tướng rồi đã có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, là tướng nhiều người trong xã hội rồi đó. Thì lúc bây giờ là cái tướng thứ tư là nó sinh ra cái tướng cho bằng họ mệnh. Họ mệnh chẳng hạn như là mình thấy rằng là cái cuộc sống của mình thọ hay là yếu. Mà thọ thì bằng lòng, mà yếu là sợ, là buồn. Rồi cái áo này nè, cái áo của tôi là ngã tướng rồi. Rồi duyên sanh này, có áo này là duyên sanh, là chúng sanh tướng rồi. Thọ giả tướng, thọ mệnh tướng của áo này là gì? Là từ mới nó đi tới cái chỗ cũ. Mà mới thì mừng, mà cũ thì là buồn. Cái nhà, cái bình, cái bàn, cái nhà cửa, tất cả vật dụng cũng vậy. Từ mới tới cũ là một hình thức thọ giả. Sanh ra vui, vui buồn, đau khổ vì mới và cũ. Đối với con người, sanh ra vui buồn vì trẻ và già. Thế là nó sanh ra là cái bằng thọ mạng tướng. Cái thọ mạng tức là cái thời gian lâu dài. Nói về con người thì là trẻ già, sanh già bệnh chết thời gian. Còn nói về sự vật thì là tướng thọ mạng, tức là mới cũ sanh đủ dị diệt. Thì bốn cái tướng đó gọi là do vọng tưởng mà chấp sinh ra bốn cái tướng: ngã, nhân, chúng sanh và thọ mạng. Bốn tướng đó vốn không có cái ngã thể chân thật, thế mà chúng sanh điên đảo vọng chấp không rời. Từ vọng chấp sinh ra ý niệm ghét thương, đây là rõ ràng nhất. Thể có cái tướng chấp ngã rồi là sinh ra ý niệm ghét thương. Nó đơn sơ như là từng mai chữ một như thế. Rồi đại chúng mấy coi có phải là vì ngã tướng này mà sanh ý niệm ghét thương hay không? Mình chấp mình rồi, cái tướng ngã rồi, Thì ai bằng lòng thì là thương, mà ai nói ai làm cho bằng lòng thì thương, mà ai nói cái gì ai làm cái gì không bằng lòng là thương này kia. Thế thì là bắt đầu từ đó đó nha. Từ cái niệm ghét thương mà nó trồng thêm cái vọng chấp khác nữa, vọng lại sinh vọng, cứ như thế mà nó nhân lên đến cái đỉnh cao cứu cánh, thì nó vọng thành tham sân si mạng các cái nghiệp hữu lậu. Thì tôi diễn đạt cái câu này là qua cái câu mà tùy trần trục cảnh ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Tất cả đều là vọng không à, tất cả đều là vọng hết. Vọng lại sinh vọng, cứ thế mà nhân lên đỉnh cao cứu cánh, rồi nó vọng thành tham sân si mạng. Đại chúng đấy là tham sân si mạng là vọng thôi, chứ nếu mà nó không vọng á hả, tham sân si mạng mà nó không vọng á, thì cái nhà của mình là không còn chỗ mình đi, mình ở, mình di chuyển đâu. Bởi vì nhà nào là tôi cũng biết, nghĩa là trong nhà cha mẹ rồi con cái, con trai con gái đó không, rồi nó nhiều cái giận dữ lắm ở trong đó, mà giận tức là sân. Rồi nó khởi ý niệm tham lam làm ăn, dù là tham chân chánh hay không chân chánh cũng là tham, không tham đầy. Đây là những lúc sân dữ tợn lắm, sân nhiều lần nhiều ngày lắm. Mà nếu mà tham sân si mạng này mà nó là không vọng á, thì là cái nhà của mình chặt cứng không có chỗ đi. Cho nên ở đây phải dùng cái vọng mà phải nghiên cứu mới thấy là cái hay của nó. Giả lại nữa, tham sân si mạng nó là vọng, cho nên là khi mà mình nhớ Phật, mình nhớ thầy, mình nhớ bạn thì là mình mới diệt cái tham sân si mạng nó quá giải nó mới được. Chứ nếu nó không vọng mà nó là thật thì là có chừng mình muốn diệt diệt cũng không được mà. Nó từng cục từng đóng ở trong nhà, trong cửa thì làm sao. Cho nên cái chữ vọng hay đó. Từ đó vọng thấy có luân hồi sinh tử. Tôi xin lỗi, không biết là các đại chúng nghe làm sao, các vị có suy nghĩ không, chứ còn tôi thấy mà cái chữ vọng thấy luân hồi sinh tử này là tôi nói nó hay vô cùng. Như hồi nãy tôi nói đó, nãy tôi nhắc các vị ra trong kinh Lăng Nghiêm đó mà, địa ngục nó không có thiệt. Địa ngục chỉ có với những người mà tạo ra cái ngũ nghịch, cái thập ác nghiệp mà thôi, chứ địa ngục nó không có thiệt. Thành ra vọng thấy có luân hồi sanh tử, chứ còn luân hồi sanh tử đâu có thiệt. Tôi bảo đảm thật sự với các vị, tôi chịu cái trách nhiệm đối với Phật, là các vị mà giữ gìn tam quy ngũ giới cho tròn, và nếu mà thêm được một phần nào mà tiến lên thập thiện nghiệp nữa đó, thì không bao giờ các vị biết địa ngục ngạ quỷ súc sanh là gì. Bởi vì địa ngục ngạ quỷ súc sanh là nó vọng thành ra do ác nghiệp mà nó có. Cho nên là vọng thấy có luân hồi, chứ thực sự không có luân hồi. Cũng như tam giới á mà, tam giới là do vô minh của con người mà vọng thấy có tam giới. Chứ còn như kinh Pháp Hoa là Phật cũng nói đàng hoàng là nói tam giới chứ gì ta không có tam giới. Nhưng mà do cái người nào đó, những chúng sanh bị vô minh mà vọng thấy có tam giới, rồi vọng thấy có luân hồi. Chứ còn như là Phật giác ngộ là cỡ như Phật, như Bồ Tát đó, thì cái chuyện mà sanh tử xuống lên lên xuống là chuyện bình thường, mà không có gọi là luân hồi đau khổ gì cả. Cũng giống như là cái người mà bình thường mình làm nhân viên, mình làm công chức, rồi mình đi đi tỉnh này, đi tỉnh nọ, đi tỉnh kia, đi khắp cả nước Việt Nam đi vòng quanh như vậy, mà vòng quanh để mà làm công việc lợi cho mình, cho người, cho đất nước, cho xã hội, thì cái đi vòng quanh đó có gì là buồn bực, là khổ đau đâu. Nhưng mà cùng một cái người khác đi vòng quanh đó, từ khắp Chí Hòa lên đến cái khắp ở ngoài Côn Đảo, rồi Côn Đảo rồi hoành về đó là Phú Quốc, Phú Quốc trở về các cái chỗ mà khắp đường đó mà, thì cái sự luân hồi, cái sự đi vòng đó là mỗi một đi vòng là một sự khổ sở thôi. Còn mà đi vòng mà để mà làm việc lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cũng đi vòng quanh khắp nước mà không có gì trở ngại hết. Cho nên tôi á, tôi nói rõ đại chúng để ý là chư Phật vẫn có luân hồi, sinh lên sinh xuống sinh qua sinh lại trong nước này, thế giới này sang thế giới khác để làm việc, chứ không phải là thành Phật rồi cái rồi thành một cái ông đó mà sống hoài không già không chết. Không phải. Chỗ này là cái chỗ khó nghe kỳ lạ,
Tôi nhắc đại chúng nhất là trong kinh Pháp Hoa, các vị tụng kinh đó ngay cái phẩm đầu đó, ánh hào quang của Phật hiện ra cho thấy 18.000 thế giới phương đông có Phật đang thuyết pháp, có Phật đang là giáng sanh, có Phật đang nhập niết bàn, có Phật đang tà tỳ. Điều đó để nói lên rằng siêu Phật là vẫn làm xong nhiệm vụ rồi, là vẫn sanh rồi vẫn già rồi vẫn chết, gọi là niết bàn đó mà, rồi tà tỳ, rồi là siêu Phật vẫn thọ sanh để đi làm việc ở một nơi khác. Cho nên cái chữ này mà tôi nó thâm nhiễm mà tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Từ đó vẫn thấy có luân hồi sinh tử. Thế thật sự là luân hồi sinh tử không có gì đáng sợ. Người khởi tâm nhàm chán sinh tử lại vẫn thấy niết bàn. Khởi tâm nhàm chán sinh tử rồi có diệt trừ phiền não vô minh rồi vẫn thấy là niết bàn. Chứ thật sự là niết bàn không có là cái gì cả. Nghĩa là niết là không, bàn là tham, mà không tham hoàn toàn cái gì hết là các vị có niết bàn thôi. Chứ niết bàn là cái gì đâu mà thấy chứ, mà có chứ. Niết là không, bàn là sân. Nếu mà người hoàn toàn không có sân là tự tâm hồn nó mát mẻ vậy là người đó niết bàn đấy. Chứ thì niết bàn đâu có cảnh giới gì đâu mà vọng thấy niết bàn, mà mong cầu niết bàn chứ. Niết là không, bàn là si mê. Không si mê là sống đúng chân lý, có mệt chân lý là tự sống trong niết bàn. Chứ niết bàn không có là cảnh giới nào, chẳng phải ở đâu xa. Vì pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Tùy kỳ tâm tịnh là thất Phật độ tịnh. Hãy tâm chúng sanh tịnh là người đó ở đâu là có cõi Phật sanh tịnh ở đó. Thế thì niết bàn ở đâu mà mong cầu. Cho nên người mà hy vọng niết bàn chẳng qua cái vọng thấy mà thôi. Chứ người học đạo mà thật sâu rồi là không có mong cầu niết bàn. Mấy chữ này là vô cùng sâu sắc của giáo lý. Do vậy cho nên chúng sanh không vào nữa cảnh giới duyên giác thanh tịnh. Đấy, cảnh giới duyên giác thanh tịnh nghĩa là nó không được phép mong cầu, không trông chờ hy vọng. Bởi vì tự tánh duyên giác của mọi người là nó thanh tịnh sẵn rồi. Tự tánh duyên giác của mọi người tức là tự tánh Bồ Đề. Tự tánh duyên giác thanh tịnh đó là tự tánh Niết Bàn rồi. Về tới chỗ đó là tự về đến Bồ Đề Niết Bàn rồi, không có hy vọng. Mà nếu mà còn hy vọng tức là kiến ngại, như nói lại cái hiểu biết của mình còn bị ngăn ngại, chưa đạt tới đỉnh cao của tâm lý. Không vào được không phải là cảnh giới duyên giác ngăn cản không cho, mà tại chúng sanh đánh mất cái tiêu chuẩn cho nên không đủ điều kiện để vào. Là vào cái duyên giác này là không phải là duyên giác có cảm nhận. Duyên giác là thiết như không thể phi quần tướng, bất cự chỉ tướng phát quy. Nói vốn giống như không vậy, nó không trở ngại tướng nào, không trở ngại sự vật nào trong đó. Vào hay không vào là do người cho duyên giác thanh tịnh không có cái tướng vào ra, nên biết rằng chúng sanh khởi niệm hay ngưng niệm đều thuộc về cái phạm trù mê muội. Nếu không học đạo mình khởi niệm mà dứt niệm đều là mê muội hết. Khởi niệm tham sân si mạng nghi, khởi cái niệm mà ích kỷ hại nhân là mê muội rồi. Bây giờ là khởi cái niệm mà là mong cầu niết bàn, mong cầu Bồ Đề cũng là mê muội. Bởi vì Bồ Đề niết bàn không phải là cảnh giới để mong cầu, mà Bồ Đề niết bàn là khi nào mà hết vô minh, hết tham vọng là tự nó có. Vì vậy cho nên không khéo là khởi niệm hay dứt niệm đều là mê muội cả đấy. Bởi vì tất cả chúng sanh không có huệ nhãn, cho nên vô minh sanh khởi từ vô tỷ làm chủ thể ở đời mình, cho nên thân tâm nó trở thành là cái công cụ biểu hiện của vô minh, khó mà trừ diệt. Vì cái bản ngã từ vô minh cho nên bây giờ là khó trừ diệt lắm. Cái phiền não vô minh này khó trừ diệt lắm. Ví như người không ai nỡ tự giết chết mệnh sống của mình. Vì vậy nên biết rằng có yêu bản ngã thì cái người ta luôn chiều theo cái bản ngã. Nếu ai không thuận theo cái bản ngã thì sinh cái lòng là căm ghét, lòng yêu ghét lại nuôi lớn thêm vô minh. Cho nên tu hành cầu đạo thì nhiều mà ít có người thành Phật. Có cái bản ngã rồi thì là ai chiều theo bản ngã thì là bằng lòng, mà không chiều theo bản ngã thì là nó sinh ra là giận ghét ha, sinh lòng quán ghét ha. Mà có quán ghét thì là lại nuôi lớn thêm cái sự vô minh nữa. Ngã tướng là thế nào? Ngã tướng là cái tướng mà chúng sanh cho rằng là do cái công tu hành mà mình được chứng. Ở đây là Cái ngã tướng này nó khác hơn cái ngã tướng, cái ngã tướng mà của kinh kinh Kim Cang Bát Nhã. Kinh Kim Cang Bát Nhã ta dùng ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Ở đây ngã tướng là tu hành mà mình thấy mình chứng là coi như ngã tướng rồi. Rồi một tầng thứ hai á, dùng cái trí nhận xét rằng mình cho rằng mình chứng là sai, không đúng chân lý. Thế thì là cái đó gọi là cái tướng ngộ. Ngộ cũng là một cái tướng không đúng chân lý, cho nên nó gọi là nhân tướng. Mình cho rằng mình chứng là sai chân lý. Rồi dùng cái trí mà nhận biết rằng là mình cho mình chứng là đúng theo cái điển là nó là sai, không đúng. Thế thì sự nhân tướng nó gọi là tướng ngộ. Tướng ngộ á, ở đây phải gọi là nhân tướng. Rồi một cái mà sức bé nhỏ như thế hơn nữa chưa được, nếu mà còn vận dụng cái trí ngộ này để mình đánh giá cái sự chính xác của mình đó, đó đó cũng chưa được. Thế thì cái tầng thứ ba nó gọi là liễu. Liễu tức là nhận thức như thế để phê phán cái chứng cái ngộ là sai thì gọi là tức là liễu. Rồi còn cái cuối cùng là hết sức là tôi thấy còn một khái niệm rất là mong manh, biết rằng là cái thứ cái ngộ cái liễu này vẫn chưa đúng chân lý, nó gọi là cái tướng giác. Thế thì là từ cái chứng mà dùng cái ngộ mà phê phán cái chứng, dùng cái liễu mà phê phán cái ngộ, dùng cái giác để mà phê phán phủ nhận cái liễu. Dù là nó tu tới như vậy nhưng mà nó gọi ngã tướng, dần tướng, tướng sinh tướng, còn giả tướng đó. Do đó cho nên là bắt đầu là nghe muốn diệt được tướng tướng là ngay ban đầu là không đặt vấn đề là tu hành có chính đắc gì hết. Thế vì bốn chữ này nó rất là thâm sâu đó. Này tỉnh chứ nghiệp trước, người hành đạo mà không biết từ ngã tướng thì không thể nào được không thể nào được cái biển duyên giác tập diệt của Như Lai. Nếu người tỏ ngộ ngã vốn không thì sẽ không còn thấy cái người quỷ bán mà nhục mình. Cái chỗ này là nó đơn sơ như thế. Nếu người nào mà tu tập mà mình diệt được cái ngã đó mà thì không còn thấy ai là người quỷ bán mà nhục mình nữa. Cũng như Đức Phật là do Đức Phật diệt cái ngã cho nên là cái người mà quỷ bán mạ nhục Đức Phật là Phật không có động tâm chút nào hết, do diệt cái ngã đó nha. Cho nên là thiên kinh vạn quyển là học là nhiều vậy đó, nhưng mà rốt cuộc lại là từ cái chuyện ngã là quan trọng, rồi kế đó là pháp chấm ngã rồi chấm pháp. Nhưng mà trong khi mà diễn đạt thì phải diễn đạt ra thiên hình vạn trạng, thiên ngôn vạn ngữ, cả tạng này qua tạng khác. Cái kỳ thật là vấn đề ngã chấp và pháp chấp là nồng cốt. Cho nên người nào mà là diệt được cái ngã rồi thì không ngờ thấy người quỷ nhục mình, mà ngược lại thấy rằng ta là bậc tôn sư. Cho nên cái này rất đáng sợ nha. Cái người tu hành là không khéo là đi vào cái chỗ này hết đấy. Khi mà tu hành rồi đem giáo lý rồi dạy ra cho bá tánh, cho bổn đạo rồi thấy mình là bậc tôn sư hả? Mọi người đều phải tôn kính mình. Hoàn toàn sai. Cho nên thành thật mà báo cáo đại chúng là trong cả cái đời từ khi mà tôi học kinh tới bây giờ là tôi không có cho người ta lại. Tôi không cho người ta tôn kính tôi. Nhưng mà người nào tôn kính là tôi, mà chẳng hạn như nãy có bà cụ đem kinh qua đại càng tôi không biết là sao. Rồi tôi bây tôi niệm Phật rồi tôi mắt kêu qua Phật, nó thì cứ tay là mắt kêu qua Phật. Cái tôi không có nhận cái lời đó, mà tôi có khả năng nghĩa là bà hỏi cái gì tôi dạy cái đấy. Tôi lấy kinh điển của bà, tôi dạy là bà tu tất cả chúng ta cùng tu. Còn cái chuyện mà coi tôi là một con sư là cái đó là cái ý chứng của các vị là tốt, nhưng mà tôi thì tôi không có nhận cái sự quá kinh nguy đó. Cho nên là từ nhỏ tới giờ không có ai cúng gì tôi là nên để nó tôi lại thì mất đắc dĩ. Cũng có người ta cũng quý, người ta học đạo là người ta cũng được cái sự an lạc, người ta quý. Nhưng mà thật sự là không bao giờ tôi thấy cái đó mà tôi vui lòng. Cho nên là bởi vì nếu mà mình thấy vui lòng mình ngã tướng rồi, mình thấy mình là thầy người ta là ngã tướng rồi. Cho nên cả đời hồi xưa tôi ở tại Vinh tôi cũng quy cả là có sổ ở đó cũng làm đàng hoàng giúp tụng cả 5-6 người vậy đó. Nhưng mà là quy rồi là nói là tôi tạo điều kiện cho các phật tử như là có nghi lễ vậy là tu hành thôi. Còn bình thường các vị không bao giờ tôi coi người đó là cái người đệ tử mà mình phải bắt người ta phục vụ mình, yêu cầu cái này cái kia cái nọ, không bao giờ có trong đời tôi. Từ ra cái chuyện nào cái phật tử mà cái người phật tử đó ta bắt tâm ta làm với mình thì cùng làm, chứ còn có cái coi mình là cái người mà bắt mấy người kia phải phục vụ cho mình. Cái điều này tôi có làm việc đó, cái đó nó có lợi cho bản thân tôi trên đường tu, nhưng mà nó không có lợi trên cái vấn đề mà nuôi đạo chúng. Nuôi đạo chúng bởi vì là tôi tự thấy rằng là mình ở thế gian là quá bình dân, quá bình dân thì mình dạy không được. Cái đại căn cơ là người ta thấy mình bình dân là người ta quý, người ta tốt. Nhưng mà những cái người mà nó tiểu căn cơ, nó phức đích, nó kém, nó thấy mình bình dân thì nó làm. Cho nên là nó có thể bị hư hỏng vì cái bình dân, cái giảm dị của mình. Vì vậy mà tôi không dám ở gần và nuôi đạo chúng, bởi vì tôi thấy bản thân mình biết đó cái vẻ mà có cái vẻ giống như là ta nói là cái thái độ và phong kiến giai cấp á, điều đó là tôi không muốn làm rồi, không muốn làm cho nên không làm được. Mà không làm được á thì là những cái đứa tầm thường á, căn cơ nó tầm thường là nó lần là dạy không được là nó hư. Ngược lại là làm có vẻ khó khăn giai cấp ha, sai bảo mà lại người đó lại người ta sử dụng đệ tử, có khi là cái đứa đệ tử nó dễ dạy hơn. Cho nên cái nào nó cũng có ưu và cái nào. Thật ra cái người mà giảng đạo mà cho mình là bậc tôn sư ha, là cái người là cho mình là bậc tôn sư, là người thuyết pháp để mà độ chúng sanh, thì biết rằng người đó chưa đoạn trừ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Đại chúng đọc câu này có thấy ớn không? Pháp sư mà cho mình là người thuyết pháp độ chúng sanh, và mình là bậc tôn sư của mọi người, là người đó là còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, là đối với đạo Phật còn xa lắm. Cho nên trên cái việc tu hành không có gì quan trọng hết. Tôi giảng cho các vị là tôi nói lời của Phật. Còn Phật á hả, Phật là cũng nói lại những cái của vũ trụ vạn hữu khách quan chứ không phải của Phật mà. Cho nên Phật không bao giờ có cái tự cao, tự đắc, tự tôn, tự đại, tự hào, tự thị. Không chỉ là mình bây giờ mình nói lại kinh của Phật mà mình tự tôn, tự đắc, tự hào, tự thị thì còn gì nữa chứ. Nó thành cái ngã tướng tình dân nó rồi thì còn làm được cái gì nữa. Cho nên cái này phải tập dữ lắm. Mà tập thì như tôi vừa nói, nó có cái hay mà nó có cái dở. Minh dân giản dị quá, không kéo là người hư. Nhưng mà nếu mà mình mà đưa cao ngã tướng mình lên, mình quá nghiêm khắc, mình quá giai cấp ha, coi như cái độ thống trị á, thì nó lại sai đạo đi. Tỉnh chuyên nghiệp trước, những người tu hành hậu thế thiết bệnh mà cho là pháp, cho nên Phật gọi là những kẻ đáng thương. Dù siêng năng tu hành khó nhọc nhưng chỉ làm tăng thêm cái bệnh, không thể nào được vào cái biển giác thanh tịnh của Như Lai. Không khéo thì là nói bệnh chứ không phải là nói pháp. Nếu tăng trưởng cái bản ngã của mình mà cho cao lên hả, đem lời nói của Như Lai mà mượn là nói Như Lai mà cho là lời nói của mình, rồi đưa vào cái địa vị của mình, lăn cái bản ngã mình lên cao, thì đó là người nói bệnh mà cho là nói pháp, không có lợi. Cái đoạn này rất là đáng sợ. Mà các vị học cái này rồi đó, đọc cái đoạn kinh này rồi đó, là các vị tự đánh giá, tự biết người ta thôi, không cần nghe người ta nói người ta tu cao hay là người ta tu thấp, người ta chứng hay là không chứng gì hết. Học kinh này rồi là nghe là biết ngay đạo đức cao hay là thấp, chứng cỡ nào, không chứng cỡ nào, và thiết nào là thiết pháp và thiết nào là thiết bệnh. Thiết thì thiết pháp mà nó sinh ra là làm cho là một cái chất đầu độc cho người ta sinh thiết bệnh ngã tướng. Người tu hành không thể không hiểu rõ tướng tướng, lấy kiến giải và pháp hành của Như Lai làm của mình, cho nên tu hành mà chẳng được gì. Hoặc có hạng người chưa được nói được, chưa chứng nói chứng, thấy ai tu hành thắng tấn sanh tâm ganh ghét tị hèm. Cái từ mà đại vọng ngữ đó, đại vọng ngữ là mà mình nói chuyện có nó xong, chuyện không nó có, chuyện phải nó quấy, chuyện quấy nó phải, là cái đó là thứ vọng ngữ, nó không gọi là đại đâu. Cái đó tôi gọi là vọng ngôn, tôi gọi là ý ngữ, không gọi là đại vọng ngữ. Mà đại vọng ngữ là cái người mà tu trên đường tu hành chưa chứng mà nói chứng, chưa đắc mà nó đắc, để đưa cái địa vị mình cao lên để mà cầu sự cúng dường, sự danh lợi của người khác. Cái đó mới gọi là đại dụng ngữ đó. Còn cái nói lao, chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện phải nói quấy, chuyện quấy nói phải, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, cái đó là thuộc về giọng ngôn, thuộc về ý ngữ, thuộc về lưỡng thiệt, thuộc về ác khẩu, chưa phải là đại giọng ngữ. Cho nên rất là đáng sợ. Dè dặt đừng bao giờ tự tôn tự đại rằng mình chứng đắc. Bởi vì học kinh điển Phật thật sự mà nói thì chứng đắc không có cái gì là chứng cả. Quả những tu đạo hoàng chẳng qua là người nào trừ được kiến hoặc thì gọi là tu đạo hoàng thôi. Chứ đâu có là quả tu đạo hoàng, nó đâu có là xanh vàng đỏ trắng gì đâu gọi là được. Đâu phải là dài ngắn vuông tròn rộng hẹp gì đâu gọi là được. Còn quả tu đà hàm á, là dựa trên chính cái phần tư hoặc tham sân si mạng nghi, mà là từ cái phần thứ một cho tới phần thứ sáu là nó còn tương đối nặng đó, mà trừ được thì là cái quả thứ hai. Rồi ai mà trừ sạch các cái tư hoặc ở cõi dục thì ta gọi là quả nó hàm là quả thứ ba. Ai mà trừ hoàn toàn kiến tạo cái tư hoặc của tam giới thì ta gọi là quả la hán. Cho nên là quả la hán chẳng qua là cái người mà giết trừ được phiền não vô minh, cái người đó không còn bị cái vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho nó khổ nữa, vậy thôi. Gọi là cái từ danh ngôn á, gọi là a la hán. Chứ kỳ thật cái quả nó chẳng ai được cái gì. Vì vậy mà người nào nói được nói chứng nó đắc là hoàn toàn sai, nó dướng vào ngã tướng nhân tướng này là không có chứng đạo được. Ngược lại các vị học cái này mà cho đúng rồi đó, là các vị có chứng hay không là các vị tự biết, chứng tới cỡ nào là các vị tự biết, chứ khỏi cần hỏi ai. Cái bằng quả phước nhân do chứng danh huyền, hành tàn hư thiệt tự gia kim, cái việc hành tàn, cái việc mình làm thiện hay làm ác thì tự mình biết. Rồi thì quả phước nhân do cánh nhân thùy, quả phước quả đến là phước đến, là không cần hỏi ác. Vì sao vậy? Vì là mình làm ác thì quả nó đến, mình làm phước thì là làm thiện thì cái phước nó đến, không cần hỏi ai hết. Này tỉnh chứ nghiệp trước, chúng sanh đời sau mong cầu chứng đắc mà không mong cầu tỏ ngộ chân lý tu hành, như thế thì tăng trưởng cái ngã mạng trồng chất, cao thêm cái ngã kiến, riêng hạng người siêng năng hàng phục phiền não, khởi tâm đại dũng mãnh, chưa chứng khiến chứng, chưa đắc khiến đắc, chưa đoạn khiến đoạn, tham sân si mạng đối cảnh tâm không sanh, ta người ân quán tất cả đều vắng lặng. Phật nói người đó là lần lần sẽ được thành tựu bồ đề niết bàn vô thượng. Nè, để ý cái chữ này đã nha. Chúng sanh đời sau mong cầu chứng đắc mà không cầu tỏ ngộ chân lý, tu hành như thế chỉ tăng trưởng ngã mạn. Cho nên đại chúng để ý rằng là cái việc mà cầu tỏ ngộ chân lý là một cái điều quan trọng. Nếu như tu hành cầu chứng đắc mà không cầu tỏ ngộ chân lý thì chẳng khác nào là các vị mà đi ra ngoài biển mà các vị mong cho có một chiếc tàu, cho cái mã lực cho mạnh chạy cho xa mà không có một cái la bàn nước, thì dầu cho có chạy xa chạy bền cỡ nào đi nữa là các vị đi không có bao giờ tới cái mục đích đâu. Cũng như những vị mà lái máy bay, mà lái máy bay thiệt là máy bay thiệt nhanh, máy bay thiệt xa mà không có cái la bàn định hướng thì là cũng không bao giờ đến được cái chỗ mình muốn đến đâu. Mà cái người có la bàn định hướng rồi thì là đi tới thành phố nào là sẽ đến đích nấy thôi, có lạc hướng mới là đến mục tiêu đó. Cho nên là phải ráng mà học, học để mà tỏ ngộ chân lý cái đã. Này tỉnh chứ nghiệp chướng, thiện tri thức là một trở duyên trên đường tu tập. Tìm thiện tri thức phải lánh xa cái người tà kiến. Trong việc tìm cầu mà có xen lẫn cái tâm yêu ghét thì không thể nào vào được cái bến duyên giác thanh tịnh. Trên đường tu hành thiện tri thức rất rất là cần. Chẳng hạn như là các Phật tử với nhau mà thường gặp nhau để bàn bạc việc đạo, trao đổi nhau, đó được gọi là đồng hạnh thiện tri thức, rất cần. Tục ngữ được gọi là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Học đạo với nhau mà gặp nhau mà thảo luận với nhau, bàn với nhau phương pháp tu hành để sắp tấn nhau, đó là ta gọi là đồng hạnh thiện tri thức. Rồi còn như là các cái bậc thầy mà giảng dạy cho mình, phân tích cho mình hiểu kỹ mà, thì ta gọi là cũng là thiện tri thức thôi. Chẳng hạn như là các Phật tử đối với tôi đối với các Phật tử cũng là thiện tri thức với nhau đấy. Các vị cùng một lý tưởng tôi đồng tu thì các vị với chúng tôi, với tôi là đồng hạnh thiện tri thức.
Nhưng mà nếu tôi mà có cái khả năng mà đi chuyên môn vào con đường mà tìm hiểu giáo lý mà giảng dạy lại cho các vị, thì tôi là cơ bằng giáo thọ thiện tri thức, chứ cũng là thiện tri thức thôi. Tức là cái người đó là người lần với nhau, cái người đó là người cùng một cái lý tưởng hiểu biết với nhau, tôi gọi là thiện tri thức. Còn ví dụ như là xã hội, như là quốc gia, như là chính phủ ha, mà người ta bảo hộ cho cái sự tự do tín ngưỡng, sự tu hành là đường của mình được an ổn, thì cái đó được gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Là chẳng hạn như trong hiến chương, trong hiến pháp ha, sẽ có cái bảo hộ về tự do tín ngưỡng của mọi người, ai muốn tu cách nào thì tu, không ai khuấy phá, không ai làm động địa tới mình. Thế thì là cái pháp lý như vậy gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Hay là ví dụ như các nhà sư tu hành với nhau mà có các cái đàn na tính thí tới để cúng dường về ẩm thực, về y phục, về ngoại cụ, về y dược ha, nói chung là tới sự cúng dường thì thế thì là đối với các cái Phật tử đó với các nhà sư thì họ là những người ngoại hộ thiện tri thức của các nhà sư. Thế thì là thiện tri thức có ba: ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và giáo thọ thiện tri thức. Mà rất cần là phải cùng chung một lý tưởng là tìm hiểu giáo lý của Phật, câu là tỏ ngộ được chân lý, thì trên đường tu hành mới không lạc mục tiêu. Cho nên thiện tri thức rất là quan trọng, rất là cần thiết. Đó, hết giờ là ngừng ở đây. Chúng sanh ở bên cạn nguyện độ.